Câu nói này rất giống với ngày nay chúng ta đang làm báo cáo về sám hối. Không giấu giếm tất cả những gì chúng ta đã làm. Nói ra tất cả. Mong được mọi người tha thứ. Chứng đạo là gì? Nói đến chứng đạo là nói đến những thứ ma bên ngoài. Ma gương ngoại đạo. Ngoại đạo. Ma là nói chân tướng sự thật, không phải là hạ thấp người khác. Đạo lý này phải hiểu. Tại sao? Vì Phật Pháp là Pháp bình đẳng, ma và ngoại cũng là Phật. Tại sao? Đức Phật nói rất hay, tất cả chúng sinh vốn là Phật. Ma vốn cũng là Phật. Chỉ là bây giờ sai lầm phương hướng. Điều này cổ nhân gọi là tập tánh. Bản tính họ vốn là Phật. Tập tánh của họ biến thành ma, biến thành ngoại đạo. Chuyện chỉ có như thế. Đó là gì? Do họ học những điều sai, bản tính của họ không sai. Tập tính không phải là bản tính, bởi thế tập tính có thể thay đổi. Khi giác ngộ, tập tính sẽ biến mất, bản tính sẽ lộ diện. Từ đấy có thể biết, giáo dục quan trọng nhất trong mọi vấn đề. Nếu thực sự học theo Phật Bồ Tát, học tập một thời gian, họ sẽ thay đổi. Không gặp Phật Bồ Tát, hoặc vẫn giữ thành kiến, ghen ghét, ngạo mạn. Nhưng có thể tỉnh ngộ không? Có, chắc chắn sẽ tỉnh ngộ. Tại sao? Vì ngoại và ma tạo rất nhiều tội lỗi, nhất là chướng đạo. Chướng đạo gì? Chướng ngại Phật Pháp. Ma, ngoại, lấp che Pháp Thánh Đạo. Phật có thể nói được. Rất nhiều thủ đoạn chướng đạo. Phật biết tất cả. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ma Vương Ba Tuần cũng đến nghe kinh, cũng đến lạy Phật làm thầy. Nhưng nó ghen ghét Phật. Tâm ghen ghét của nó rất nặng. Thấy Phật có nhiều đệ tử, nhiều người tôn kính ngưỡng mộ Ngài, nó có vẻ không phục. Muốn phá hoại Pháp Phật. Phật nói, Pháp của ta là chánh Pháp, được chảy ra từ tự tánh. Nói cách khác, không một ai có thể phá hoại Pháp Phật. Mà vừa nói, đợi đến mạt Pháp, nghĩa là 2000 năm sau, thời mạt Pháp, ta sẽ bảo ma con ma cháu của ta xuất gia, mặc áo ca sa, đến phá hoại pháp của Phật. Phật nghe những lời đó, lặng lẽ không nói, rơi nước mắt. Bây giờ chính là mạt pháp. Quả thực là như thế. Quý vị muốn học chánh pháp, họ ngăn trở không cho học. Muốn giảng kinh, không cho ta giảng kinh. Ta thực sự muốn dẫn dắt mọi người tu hành, họ cũng quấy phá. Nhưng muốn làm trái giới luật, trái với những lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thì họ sẽ ủng hộ. Phật giáo ngày nay, khi chúng tôi còn trẻ, không tin tôn giáo, chúng tôi chưa bao giờ đi chùa, cho rằng nó mê tín. Chưa bao giờ nghe ở chùa nào có giảng kinh, không bao giờ nghe. Ngày xưa có, chùa chiền ở Trung Quốc không có giảng kinh, ít nhất đã 200 năm nay. Nhưng phải biết, trước đây 200-300 năm, không chùa nào không giảng kinh. Không ai chứng quả, không ai tu tập, nhưng có người giảng, có người nghe. Thời kỳ mạt pháp, có người nghe nhưng không làm theo. Vị pháp sư nói với tôi, chùa Nhật ngày trước cũng giảng kinh, còn bây giờ không thấy. Ông nói với tôi khoảng 400 năm nay. Vì Nhật Bản tiếp thu nền văn hóa phương Tây sớm hơn Trung Quốc, họ đã bỏ 400 năm nay, không ai giảng kinh nữa. Lần đó tôi đến giảng 2 tuần, họ rất coi trọng, đây là chuyện hy hữu. Tất cả những chuyện đó là ngoại ma đến chướng đạo. Bởi thế, Đài Loan năm nào cũng giảng kinh, 38 năm chưa gián đoạn. Cư sĩ Lý Vĩnh Nam ở Đài Trung là một người tại gia. Ông ở Đài Trung đã 38 năm, chưa bao giờ thôi giảng kinh, mỗi tuần giảng một lần. Gần đây giảng 2 lần, sau lại giảng 1 lần. Ngày thứ 4, ngày thứ 7. Sau đó, ngày thứ 7 ông bồi dưỡng cho một số học sinh. Thứ 7 giảng cho học sinh. Thứ 4 ông đứng ra giảng. Chưa bao giờ gián đoạn. Phật Thích Ca Mâu Ni cứ còn tại thế, ngày nào cũng giảng kinh, chưa nghỉ một ngày 49 năm. Vấn đề này cho chúng ta biết giáo dục quan trọng dường nào. Tổ tiên chúng ta biết rằng văn hóa, là linh hồn của dân tộc. Giáo dục là cơ hội sống còn của văn hóa. Không có giáo dục, văn hóa sẽ chết. Bởi thế, mấy nghìn năm trước đã đề xuất xây dựng đất nước, giáo dục làm đầu. Lễ ký được hình thành thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chúng ta có lý do để tin rằng hai câu này là lời của tổ tiên. Khổng Tử thuật mà không sáng tác, tin và làm theo cổ nhân. 4.000 năm trước đây, Trung Quốc vẫn chưa có văn tự. Hoàng đế mới phát minh ra chữ viết. Phụ tử đã đem những lời giáo huấn của tổ tiên hàng nghìn năm trước truyền lại cho người đời sau, viết thành văn tự lưu lại cho người đời sau. Đây là sự nghiệp vĩ đại nhất của cả đời Khổng Tử. Bởi thế chúng ta tin rằng xây dựng đất nước, lấy học làm đầu, hai câu nói đó là của tổ tiên. Người xưa biết được tầm quan trọng của giáo dục. Tam Tự Kinh đã nói rất chi tiết. Nhân chi sơ tánh bản thiện, tánh tương cận tập tương viễn. Nếu xét về bản tính, tất cả mọi người chúng ta đều giống nhau. Như Kinh Đại Thừa đã nói, vốn tất cả chúng sinh là Phật, chúng ta giống nhau. Tại sao lại có cách biệt lớn như thế, trở thành 10 pháp giới? Là do tập tính. Ta không tiếp thu giáo dục, khoảng cách giữa tập tính và bản tính của ta càng ngày càng xa. Vấn đề ở chỗ đó. Bởi thế mới thật sự đề xuất một cách nghiêm túc. Nếu không dạy, tính sẽ thay đổi. Nếu không dạy dỗ đường hoàng, con người ngày càng hư. Ngày nay ai dạy? Thầy Phương Đông Mỹ nói, truyền hình đang dạy. Vấn đề rất đáng ngại. Bởi sức mạnh của nó rất rộng lớn, nó có thể đưa giáo dục vào nhà bạn. Nếu nội dung dạy dỗ là đạo thánh hiền, sẽ khiến người, mỗi người đều trở thành thánh nhân, hiền nhân. Đây là mục tiêu, là lý tưởng giáo dục của người ngày xưa. Ngày nay, truyền hình dạy con người sát đạo dâm vọng. Không có luân lý, không có đạo đức, không có nhân quả. Toàn như thế cả. Được học những điều xấu, học từ truyền hình, học từ Internet. Ngày nay truyền hình, Internet đã làm chủ giáo dục cả nhân loại. Vấn đề này rất nghiêm.